hiện ra nơi đời thuận theo căn tính của chúng sinh, ứng hiện hình hài để mà độ sinh. Thành ra người ta cũng có thể nhìn thấy Đức Phật là một hình hài gọi là đơn giản như vậy, khoác một cái chiếc y màu đất. Rồi Đức Phật ngồi cũng theo những cái tư thế như vậy, ngồi ở những cái nơi như là ở rừng xoài, ở rừng Yamala, ở trên đỉnh Linh Thú Sơn, hay là ở bất cứ những cái khu rừng nào thì Đức Phật ngồi những cái như thế. Còn báo Đức Phật khi nào cũng làm giống như Đức Phật đang ngồi một thế giới thủ thắng vô cùng, công đức vô lượng, tức là tịnh độ. Hay do đó là cái quan điểm nhìn thân Phật của Đại Thừa với quan điểm nhìn thân Phật của bên Tiểu Thừa. Ở bên Tiểu Thừa thì nhìn Đức Phật là một ứng thân hiện ra nơi đời mà thôi. Ở Đức Phật cũng có già. Và trước khi Đức Phật Niết Bàn, Đức Phật cũng trở thành một vị sa môn già nua. Nhưng mà dưới mắt của Bồ Tát thì chưa bao giờ thấy Đức Phật già nua. Mắt của Bồ Tát khi nào cũng nhìn thấy Đức Phật, khi nào cũng gọi rằng là phóng hào quang, là tướng hảo vô cùng, chẳng già chẳng trẻ. Thì đó là tất cả những cái cách nhìn, những cái nhìn của Đức Phật mà có sai khác. Cho nên bây giờ thế giới tịnh độ người ta cũng nhìn ra vô lượng tịnh độ, chứ không phải là người ta thấy đồng nhất là một tịnh độ, cũng thế giới Cực Lạc. Cho nên Đức Phật cũng gọi là vô lượng Phật. Amita, tức là dịch nghĩa là vô lượng. Thành ra Amita Buddha dịch nghĩa là chỉ là vô lượng Phật. Còn nói Amitabha thì mới thành là vô lượng quang, hay là Amitayus thì mới thành là vô lượng thọ. Còn Amita Buddha thì cái gì giản dị là vô lượng Phật. Anh có Đức Phật A Di Đà, dưới mắt của chúng sinh nhìn, mỗi một chúng sinh nhìn thấy Đức Phật một khác, vô lượng chúng sinh nhìn Đức Phật A Di Đà thành vô lượng Phật. Thì Đức Phật A Di Đà tùy theo căn tính của chúng sinh mà hiện thân. Thì ngài hiện thân hiện cõi tùy thuận theo cái tâm tính của mình mà hiện cõi hiện thân, để đáp ứng với tất cả những cái căn tính dục của mình, khiến cho mình cảm thấy rất là thuận, rất là lạc an. Chẳng hạn thì bây giờ nói ví dụ thôi, bây giờ cảnh giới tu hành này mà dành cho toàn là cao tăng không, bỏ mình vào thì cao tăng nào cũng cảm thấy rằng hài lòng, nhưng mà bỏ mình vào mình chơi vớ, mình chịu không thấu. Bây giờ cho mình đặt cách vào dự cái pháp hội Viên Giác của 12 vị đại Bồ Tát cùng với Đức Phật mà thôi, thì mình ở đó mình chịu không nổi rồi. Mình nói mình nghe pháp ở đó cũng giống như là vịt nghe sấm, không hiểu một cái mảy may gì hết. Bồ Tát hỏi mình cũng hiểu, mà Phật đáp mình cũng chẳng hiểu. Thế là mình quả là mệt mỏi vô cùng khi phải chịu đựng cái pháp hội Viên Giác, chờ cho nó kết thúc thì mình chịu không được. Thành ra mình cứ suy cái trình độ như vậy mình biết. Cũng như chẳng hạn như bây giờ mình chịu được, mình ngồi nghe giảng được, nhưng có nhiều người Phật tử họ ngồi nghe không được, họ mệt, họ buồn ngủ. Mình có thể tụng suốt một ngày để hết một bộ kinh Pháp Hoa được, nhưng mà có nhiều người ta tụng không được, mà mình lấy đó làm thích thú, mà có nhiều người lấy đó làm khổ, tuy cùng là Phật giáo đồ. Thế vậy bây giờ vô lượng người vãng sinh lên với vô lượng trình độ, thì đương nhiên hợp trình độ này thì cái trình độ đó nó cảm thấy rằng là không hạp mấy, không hài lòng mấy. Nhưng mà ở đây nhất thiết chúng sinh mà khi vãng sinh về thế giới phương Tây đều cảm thấy rằng là đều thấy giống nhau, mà thật ra không giống. Tức là trình độ họ thấy khác nhau, nhưng mà họ đều được cảm thọ một cái rất giống, là cực lạc, là cực kỳ an lạc. Họ cảm thấy giống nhưng mà thật ra không giống. Tại vì cái an lạc của họ, cái cực lạc của họ với cực lạc của người kia khác nhau. Bây giờ hỏi mình cực lạc có thế nào, theo ý của mình diễn tả, và cực lạc của người khác là thế nào, người kia diễn tả khác nhau, nó sẽ có khác nhau. Thành vì vậy mà Đức Phật A Di Đà mới phải rằng là ứng hiện vô lượng, tức là vô lượng cảnh, vô lượng Phật. mà chúng sinh chỉ thấy thành rằng là một cảnh và một Phật, mà trong một cảnh và một Phật đó có vô lượng cảnh, vô lượng Phật. Thành ra vô lượng chúng sinh đều được như ý, tức là đều được đắc độ. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tùy theo căn tính mà thuyết pháp. Thì ở trên thế giới Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà cũng tùy theo căn tính mà khiến cho mỗi một chúng sinh khi mà vãng sinh về Tây Phương đều được an lạc tối thắng. Thì cái sự an lạc tối thắng nó được miêu tả trong kinh A Di Đà rằng là bất kể lúc nào, bất kể thế nào cũng không bị vọng, cho nên lúc nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phàm kiến sắc văn thanh, bất luận thanh sắc thế nào đi nữa cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Kinh Di Đà miêu tả như vậy, không có niệm gì khác hết. Ở thế giới này thì không có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mà bất luận là sắc hay thanh nào nghe xong cũng niệm đắc, niệm thất, niệm ái, niệm tán, niệm thuận, niệm nghịch, niệm khổ, niệm lạc. Mình nghe Phật Pháp mình cũng niệm như vậy, mình cũng niệm tăng ái ở bên trong, mình cũng niệm đắc thất ở bên trong, mình cũng niệm thủ lạc ở bên trong. Hay sao bất tịnh. Còn ở trên thế giới, ở phương Tây thì ngược hẳn lại, là khi nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật cho nên giác, niệm Pháp cho nên chân chính, niệm Tăng cho nên thanh tịnh. Thành ra bất cứ một cái pháp nào hiện hiện ra cũng khiến cho lục căn của Bồ Tát vãng sinh về cùng với lại lục trần ở trên cảnh giới Cực Lạc hễ tiếp xúc với nhau là đều sinh ra vấn đề thanh tịnh, mà không phải sinh ra thức phân biệt. Thức phân biệt để mà phân biệt gì? Phân biệt thương ghét, hỷ xả, buồn vui, mà đều khởi ra vấn đề của giác ngộ chính tịnh. Có nghĩa là căn, căn với lại cảnh hợp với nhau, sinh toàn trí, cho nên mới chân chính, mới thanh tịnh, mới giác ngộ. Nghĩa là nói tóm lại là ở trên thế giới Cực Lạc như vậy thì là chỉ có trí thôi, không có thức. Ở dưới này chỉ thức thôi, không có trí. Thức thôi cho nên thức đã phân biệt tận cùng, trí cho nên vô phân biệt, trí cho nên thấy được Phật đương năng, trí cho nên thấy được Phật ở khắp mọi nơi. Thành ra thoạt đầu thì như thế, nhưng mà rồi thì lên trên tịnh độ rồi mới thành tựu mọi cái trí. Ở thành tựu một cái trí đó và cho đến cao cấp rất là thành tựu được cái trí mà gọi là bất động trí, thì là nó thành vô sinh pháp nhẫn. Thì khi bây giờ thì thấy được chư Phật, thấy được Phật ở khắp nơi, thấy được Phật nội, Phật ngoại, Phật tự, Phật tha, thấy là mình với lại Đức Phật đó, bất dị, tức là không khác. Không những bất dị mà còn tức thị, mà còn chính là nữa. Thì bây giờ mới thấy rằng ở trên cái cảnh giới đó hả, tạm thời có thể nói A Di Đà Phật là pháp thân, còn nhất thiết chúng sinh thanh tịnh đại hải đó là ứng thân của Phật, hay là gọi là hóa thân của Phật. Hay là nhất thiết chúng sinh ở đó đều có một cái chi kiến thấy rằng hả, đều thấy rằng mình với lại Đức Phật A Di Đà mới cùng với lại chư thanh chúng không hai, gọi là bất thối Bồ Tát đi bản lữ, thành ra không hai. Thành ra vì như vậy mà trên đó mới gọi là thanh tịnh đại hải chúng, tức là chúng nó đông vô số mà thanh tịnh vô cùng. Là vì không có cái thức phân biệt, có cái trí hủy huệ hiểu biết như vậy, cho nên chúng ở trên đó rất ư là hòa hợp. Như cái thân thể này của mình, tuy rằng nó có những cái bộ phận hay thành phần khác nhau, nhưng mà nó đều đùm bọc nhau một cách gọi rằng là hết lòng, hết mực. Một kẻ nào cầm gậy phang lên đầu mình thì cánh tay nó liều mạng, nó đưa lên, nó đỡ, nó che, chứ không bao giờ mình nhấc lên một tay nó không chịu nhấc. Nó nói ủa quýnh cái đầu đó, quýnh thì tôi, nó mắc thì tôi đỡ. Nó đâu có nói vậy đâu. Bụng mình đói những cái chân mình nó phải lết đi, còn không cái chân nó nói anh đói thì anh lết, còn mắc gì mà tôi phải đi. Ví dụ như thế thì mọi cái bộ phận của mình như thế, nó là mọi bộ phận nhưng mà một, nhưng mà nghĩa của nó thì vẫn là một. Thành ra cái cảnh giới chân thật của Đức Phật A Di Đà đó, cảnh giới duy tâm tịnh độ thật sự của Đức Phật A Di Đà đó, mà không một cái gì ngoài được nó. Cho nên vì như vậy, dưới mắt của Đức Phật A Di Đà đó, đâu cũng là cực lạc hết, tức là thế giới phương Tây hết, chẳng có phương Đông, phương Nam, phương Bắc hết, mà là chỉ thuần là cực lạc thế giới. Đức Phật A Di Đà không có một cái cảnh giới mà có biên giới. Mà khi mình sinh về đó, trước tiên mình phải học địa lý, là cảnh giới tịnh độ của mình rộng bao nhiêu ngàn cây số vuông, và chỗ nào là biên giới, chứ không đi láng tráng là nó lạc ra ngoài. Rồi cũng phải dùng tôm tôm bay trên mây, mà cũng phải cài tôm tôm nhắm hướng tịnh độ mà đi. Mà Đức Phật A Di Đà thì ngài ở đâu, chỗ đó là tịnh độ. Tịnh độ đó, là gì? Tịnh độ là chỗ có A Di Đà. Thế giới Đức Phật A Di Đà ở đâu là tịnh độ? Mà Đức Phật A Di Đà mình nhìn theo tinh thần của mình, pho tượng mình thờ đại khái là ứng thân thôi. Còn nếu mình thấy báo thân Phật thì còn gọi rằng là đại khái, khi người ta vãng sinh về thế giới phương Tây ấy, thì nếu theo Thiên Thai Tông thì cao cấp nhất đó, hàng mà cao cấp nhất đó, thì sinh về thường tịch quang độ. Mà khi sinh về thường tịch quang độ thì thấy được pháp thân Phật. Nếu mà sinh về thật báo trang nghiêm độ thì thấy được báo thân Phật. Và nếu sinh về phương tiện hữu dư độ, hoặc giả rằng là phàm thánh đồng cư độ, thì chỉ thấy được thắng ứng thân. Thắng ứng thân và liệt ứng thân này, liệt ứng thân là mình đã nhìn thấy Phật. Thì cái ứng thân Phật nó gọi là liệt, tức là kém nhất, cái thân Phật kém nhất, là mình chỉ thấy được cái thân Phật kém nhất thôi. Còn thắng ứng thân là A-la-hán thấy, báo ứng thân là Bồ-Tát thấy, pháp thân là chư Phật thấy. Dưới mắt mình thì chỉ có nhận ra Phật là khi nào có liệt ứng thân hiện ra thì mình mới thấy. Còn dưới mắt của chư Phật nó thì đâu cũng là Phật, Phật khắp hết. Thành ra Phật chưa từng đi, chưa từng đến, Phật chưa từng đến để đón mình, Phật chưa từng đem mình đi về, nhưng mà vẫn đi vẫn đến. Và thì tính cách của tâm mới tính là như vậy. Cho nên nói rằng là tâm đó là tâm tịnh, duy tâm tịnh độ. Tính đó là tính giác, cho nên nói từ tính Di Đà. Thì Đức Phật, cái tâm tính của Đức Phật đó trùm khắp hết, không có một cái thứ gì mà ngoài được. Cho nên cảnh giới của Đức Phật A Di Đà mới vô biên như vậy. Đức Phật A Di Đà mới có khắp hết, cho nên nó vô lượng. Nếu nó nói là A Di Đà Phật là vô lượng thân, vô lượng là không thể nào mà đếm được, vậy thì chỗ nào là không phải là A Di Đà? Thử chỉ coi, giống như lời của Mã Tổ Đạo Nhất nói. Đâu bây giờ quý vị chỉ dùng tôi chỗ nào không có Phật? Thì Mã Tổ Đạo Nhất là một vị thiền sư lỗi lạc, thì ngài Mã Tổ nhận định như vậy. Nhưng mà thực ra cái thế giới mà thường tịch quang độ thiệt đó, thì cái thế giới đó, cái thế giới đó không có biên giới. Cái thế giới đó là phổ biến cắt hết. Cho nên khi mình đảnh lễ của Đức, đảnh lễ danh hiệu Đức Phật A Di Đà, mình mới thấy toàn là cái gì cũng không có giới hạn, không có hạn chế. Thì dù Nam Mô Bất Đoạn Quang Như Lai, Nam Mô Vô Xưng Quang Như Lai, Nam Mô Vô Biên Quang Như Lai, là Đức Phật A Di Đà thường hằng bất đoạn, cho nên không có đến có đi, không có tới không có lui, là vì không đông không ngại nhiếp hết. Cho nên vô biên, nó cái quang đó là tượng trưng cho ngài vô biên bất đoạn nan tư siêu nhật nguyệt vân vân vô đối, để nói lên tất cả những cái mà gọi rằng là tác dụng của Đức Phật A Di Đà. Thì không phải chỉ một A Di Đà Phật, thì đã nói A Di Đà Phật là khắp hết thì đương nhiên Phật nào cũng đồng với A Di Đà Phật. Thành ra Đức Phật nào cũng có cái công năng hệt như vậy. Thành ra vì vậy trong kinh Di Ba Cật mà Đức Phật nói rằng là Bồ Tát tu hành cái nhân địa như thế nào thì khi thành Phật thì cái cảnh giới như thế đó. Rồi thì ngài xác lại phất khởi lên một ý nghĩ, nếu thế thì Phật của mình đây khi tu hành chắc có điều gì không ổn, cho nên bây giờ cảnh giới của ngài nó mới tệ như vậy. Nên tệ nhất trong cảnh giới của các vị Phật. Nếu vậy thì chắc là ngài có tu hành thiếu sót một điều gì đó. Thì Đức Phật mới giải thích. Nhưng mà trước tiên đó là Loa Kế Phạm Vương giải thích trước nữa. Loa Kế nói rằng ngài thấy thế giới này đó là thế giới hiểm hóc, nhưng mà dưới mắt tôi thì tôi thấy nó thanh tịnh như cõi trời tự tại thiên vậy. Và rồi thì cái Đức Phật thì cao cấp hơn là Phạm Vương. Là Đức Phật thì không thấy nó thù thắng như cõi thiên tự tại, mà Đức Phật nhìn thấy nó vẫn thuần là một cõi tịnh độ, mà toàn là lưu ly thất bại hợp thành. Cho nên khi Đức Phật thị hiện để cho ngài xác định phất với đệ nhất thiết chúng sinh đang ngồi trong đạo tràng ở Yamala Pháp Hội đó có thể nhìn thấy được cảnh giới mà Như Lai nhìn thấy, Đức Phật dùng thần lực của mình để làm cho những người này có thể dựa vào thần lực của ngài mà thấy. Đức Phật dùng ngón chân ấn dưới mặt đất thì tự dưng ra cả cái thế giới mà dơ giấy, mà cây cối núi đồi đó tự nhiên bằng phẳng mà thuần bằng thất bảo. Và rồi thì đại chúng kinh ngạc khi thấy một cảnh giới tất cả tư nghỉ như vậy, một hiện tượng như vậy. Và rồi còn ngạc nhiên hơn nữa là mỗi người đều thấy mình ngồi trên đài sen bóng. Thì cái chi tiết mà mỗi người ngồi trên đài sen bóng là một chi tiết quan trọng vô cùng. Đó là cái ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa rằng là nếu mà mình không thanh tịnh đó, thanh tịnh đây là tượng trưng cho cái vấn đề rằng ngồi trên đài sen bóng. Nếu mà mình không ngồi trên đài sân báu thì không thể nào mình nhìn thấy được cái cảnh thanh tịnh nói trên. Thành ra đây là Đức Phật phải tạm thời nhất thời nâng cái cấp đó của mình lên. Nhưng mà chỉ nhất thời thôi. Còn cái tự tâm tự tính của mình thì nó quật cường, ngoan cố, trung thành, trung thủy với lại cái tính mê của mình. Cho nên rồi chỉ nhìn thấy một lúc thôi, rồi lại thấy mình ngồi mệt ở dưới đất. Rồi lại thấy có sông ngòi núi đồi. Thì Đức Phật nói rằng dưới mắt của Đức Phật nhìn đâu cũng là thanh tịnh, đâu cũng là tịnh độ. Thành ra tịnh độ, nếu mà mình có thể nói thẳng ra thì tịnh độ chia làm hai hệ tịnh độ. Là một tịnh độ là một tịnh độ gọi là thanh tịnh tịnh độ, một là cấu uế tịnh độ. Thế giới này là cấu uế tịnh độ. Tại vì tịnh độ, mình đừng lầm tưởng là tịnh độ là giàu sang sung sướng phú quý hưởng thụ. Nếu như thế là cõi thiên. Còn tịnh độ là những cảnh giới làm cho mình thanh tịnh, thì đó gọi là tịnh độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng ngũ trược mà từ thanh tịnh tâm tính của mình mà thành Phật ở ngay trong ngũ trược. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối với lại nhất thiết vũ trược đều sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Năng, chi tâm đó. Cho nên vì như vậy ở ngay nơi ngũ trược thành Phật, làm một cái việc nan hành khó khăn, được lục phương chư Phật hiện tướng lưỡi giải động tán thán và ngợi khen. Thế như vậy thì đối với lại Đức Phật A Di Đà ở trên phương Tây sử dụng những hoàn cảnh thanh tịnh để độ sinh, thì Đức Phật mình lên trên đó, mình được những hoàn cảnh đó mình mới đắc độ. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở ngay ở dưới ngũ trược ác thế, mà tất cả những cảnh ác thế đó đều đồng với lại thất trùng lan thuận, thất trùng la phóng, thất trùng hàng thọ, đồng với bát công đức thủy ở trên cực lạc, ngài vẫn giác ngộ như thường. Những thứ đó đều làm cho ngài niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà cái gì làm cho mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng? Đó là tịnh Pháp. Cõi nào làm cho mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng? Cõi đó là tịnh độ. Thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói rằng là do vì căn tính của chúng sinh này cho nên bắt buộc phải hiện cái cảnh quế độ như vậy để độ chúng. Tại vì nếu mà cho mình lạc thì mình tăng trưởng dục, chứ mình không tăng trưởng sự niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nếu đem đến những cái thuận cảnh cho mình thì mình càng sinh dục. Thành ra thế giới này Đức Phật nhấn mạnh nhân sinh thì khổ, trước tiên phải giác ngộ khổ đế đã. Và nếu đã như thế mà Đức Phật lại còn đưa toàn dục lạc đến cho mình thì Đức Phật tự tương mâu thuẫn, tự phá hỏng cái tinh thần rằng là phải nhận thức ra là khổ. Cho nên Đức Phật sơ chuyển Pháp Luân cũng nói đến khổ trước nhất. Đây là khổ nên biết. Rồi Đức Phật mới nói rằng là đây đó là cái khổ mà mình cần phải phải tu tập, tức là phải hiểu nó, phải giải quyết nó. Và đây là cái khổ mà mình sẽ chứng được, tức là ba lần như vậy. Tức là nói những khổ tập diệt đạo đó phải nên biết, rồi nói khổ tập diệt đạo đó cần phải nên hành, khổ tập diệt đạo đó cần phải nên chứng, gọi là ba lần chuyển Pháp Luân. Trong cái sơ chuyển Pháp Luân của Đức Phật thì đều nói đến khổ. Mà nếu nói đến khổ mà bây giờ cho mình cái lạc cái này thì tự nhiên rằng là mình sẽ không có khi nào mà giác ngộ ra khỏi được cái thế giới ta bà này. Cho nên muốn ra khỏi thế giới ta bà này thì phải cần nhận thức một điều, nó là khổ cho nên nhất định phải ra, vì vậy mới cầu vãng sinh được. Còn nếu cho nó là sướng thì vẫn quyến luyến và vẫn luyến lưu và vẫn không thể nào ra được, vẫn tái sinh thôi. Cái khó để vãng sinh chính là vấn đề còn lưu luyến thế giới tha bản. Và cái dễ để mà vãng sinh là cái nhận ra cái khổ của thế giới tha bản và cương quyết bỏ. Thành ra vì như vậy mọi cái hoàn cảnh ở đây đều lấy khổ làm căn bản nền tảng để người ta xuất ra khỏi thế giới. Rồi người ta mới vãng sinh, rồi người ta mới theo cái hoàn cảnh mới đó thì tu tập. Như vậy thì một khi mà mình giống như ngài Tế Tỉnh Triệt Ngộ nói rằng, giả sử như mình nghĩ rằng mình có thể tu tập thành Phật mà không đụng tới cái tâm này của mình, tu tập thành Phật ở bên ngoài hả, thành cái tịnh độ bên ngoài tâm, vậy thì cái tịnh độ đó với Phật đó không phải là của mình, phải không, dính gì tới mình hết. Thành ra phải hiểu là phát tạng tỳ kheo, phát tâm tu hành, lại phát tạng tỳ kheo phát 48 thề nguyện độ sinh, rồi ngài thành tựu 48 nguyện độ sinh nói trên đó mà tịnh độ thành tựu, mà A Di Đà Phật xuất hiện. Thành như vậy thì Đức Phật A Di Đà và tịnh độ đó từ đâu mà sinh? Từ Bồ Đề tâm của phát tạng tỳ kheo mà tịnh độ thành lập, mà Phật hiện hữu. Mà không phải là phát tạng tỳ kheo tu rồi phát tạng tỳ kheo thành một vị Phật khác ngoài tâm của phát tạng tỳ kheo. Cho nên khi thành Phật là thành Phật, là tâm đó thành Phật. Hay nói một cách khác hơn, tâm đó trở về với chân tâm, loại trừ tất cả những cái mộng tâm mê tâm, trở về với chân tâm đó. Chân tâm nó gọi là bản giác, tâm nó gọi là Phật tâm, Phật tính, tức là trở lại với tự tâm tự tính, thì đó gọi là thành Phật. Mà như vậy thì cái yếu tố để mà thành Phật hay thiết lập tịnh độ cho mình hay cho người, đương nhiên cái điểm chú trọng nhất là vấn đề gọi là phát tâm như ngài Phát Tạng Tỳ Kheo đã phát. Thì phát tâm đó là gì? Phát tâm là nguyện, như ngài Tịnh An nói đó. Cái vấn đề tu hành đó, cái cửa nào cửa ngõ để sự tu hành đó là sự phát tâm. Mà cái cấp vụ đó là cái việc làm mà cấp bách của sự tu hành đó là lập nguyện. Ngài Tịnh An nói như vậy, tức là Liên Tông Thập Nhất Tổ, tổ thứ 11 của Liên Tông. Cho nên cần phải phát tâm và lập nguyện. Nếu mà không như thế thì ngài không bao giờ đề cập đến cái sự mà là tu hành cấp vụ ấy, thì phải lập nguyện. Còn cái vấn đề tiên quyết của sự học đạo đó chính là phát tâm. Anh như thế biết là sự phát tâm và lập nguyện nó quan trọng thế nào. Để có phát tâm thì nguyện mới lập, không phát tâm thì nguyện không thể nào mà thành. Thế là nguyện không thể nào mà